Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 31 đến câu 47. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi, để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhang người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau, và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-xê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?" Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngay sau khi Stephen Hawking qua đời, nhà vật lý thiên tài người Anh, ông đã dành cả cuộc đời để giải mã các bí ẩn của vũ trụ. Một cậu bé thần đồng người Mỹ, 11 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, làm cho thế giới khoa học sửng sốt. Cậu tuyên bố rằng lý thuyết của Hawking về vũ trụ hình thành tự phát là sai, và Thiên Chúa thật sự hiện hữu. Cậu bé đó tên là William Mellis, sinh năm 2007, một sinh viên đại học đam mê nghiên cứu vật lý thiên văn. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng cậu đã có định hướng rõ ràng cho cuộc sống của mình, đó là chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa thông qua khoa học. Cậu nói: "Em muốn trở thành một nhà vật lý thiên văn, để làm sao có thể chứng minh cho thế giới khoa học tin rằng Thiên Chúa thật sự tồn tại." Nơi khác, Mellis nói: "Tôi muốn chứng minh với mọi người rằng Thiên Chúa thật sự hiện hữu, bằng cách chỉ ra rằng phải có một sức mạnh bên ngoài vũ trụ mới có khả năng tạo ra vũ trụ." Trong bài tin mừng hôm nay, Trước thái độ cứng lòng của người Do Thái, Chúa Giê-xu đã nêu ra những chứng từ để minh chứng về bản thân Ngài, chứng thực từ Thiên Chúa Cha. Này là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Lời chứng của ông Gioan, tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Lời chứng trong Kinh Thánh qua chứng nhân ông Mô-xê và chứng từ qua những việc chính người đã thực hiện. Trong suốt thời gian đi loan báo tin mừng từ miền này sang miền khác, Chúa Giê-xu với lòng thương xót đã làm nhiều phép lạ để cứu chữa những người bệnh tật, người bệnh phong hủi, quỷ ám, thậm chí kẻ đã chết, người cũng cho sống lại, tất cả được ghi nhận trong tin mừng. Chúa Giê-xu khẳng định, những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Tin mừng cũng ghi chép, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Vì sao người Pha-ri-seo biệt phái không muốn công nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, ít nhất là công nhận Ngài là người có uy tín đạo đức? Người Pha-ri-seo thông lầu Kinh Thánh, nhưng với suy nghĩ của con người hẹp hòi, thiển cận, họ vẫn nghĩ đấng cứu thế không thể là một người quá tầm thường, nên họ không chấp nhận sự thật là con Thiên Chúa, lại rất đổi bình dị và hiền hòa, nhân ái. Có phải chúng ta cũng sẽ như những người kinh sư, chỉ cần Chúa khi mình muốn cầu xin điều gì đó lợi ích cho bản thân? Phải chăng chúng ta chỉ muốn người thỏa mãn nhu cầu vật chất của cá nhân? Thật ra, nếu đã không muốn tin, thì dù có đưa bao nhiêu bằng chứng trước mắt cũng sẽ không tin. Hơn nữa, đường lối cứu độ của Chúa khác xa với cái nhìn của người đời. Người đời tôn vinh lẫn nhau bằng cách ca tụng công lao, đời cao đối phương, có khi là xu nịnh, cầu lợi. Còn Đức Giê-xu thì ngược lại, lúc sắp đi chịu chết đớn đau nhục nhã lại nói, đã đến giờ con người được tôn vinh, nên các ông càng khó đợi tin người, vinh quang của người là treo trên thập giá. Lời Chúa giống như một số bức thư tình được Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nếu ai đó viết thư cho chúng ta, và mỗi khi chúng ta nhận được những bức thư này, chúng ta chỉ cần đọc kỹ nội dung của bức thư, nghiên cứu ngữ pháp của nó, khám phá cấu trúc của nó, nhưng không bao giờ dành thời gian cho người đó, không bao giờ gặp gỡ và bước vào mối tương quan thật sự. Vậy thì thử hỏi, chúng ta có thật sự thấu hiểu được người đó không? Chúng ta có dám nói rằng mình thật lòng yêu thương người ấy không? Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi, có tình yêu Chúa trong tôi không? Trong tất cả những việc tôi làm, cho dù là cho giáo xứ, gia đình, xã hội, trường học, công ty, tôi đang tìm kiếm vinh quang cho ai? Vinh quang của con người hay vinh quang của Thiên Chúa? Chúa Giê-xu rất rõ ràng ở đây, tôi không cần người đời tôn vinh, bởi vì cả cuộc đời của Ngài là tình yêu vô điều kiện bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tất cả những gì Ngài làm và nói đều là để vinh danh Thiên Chúa. Còn chúng ta thì sao? Toàn bộ cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ đâu? Mùa Chay Thánh là dịp cho mọi tín hữu suy ngẫm về con người mình. Những hành động suy nghĩ có hướng đến Thiên Chúa chưa? Chúng ta hãy đến gần Chúa Giê-xu, dành một chút thời gian với Ngài và thiết lập mối tương quan mật thiết với Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy giúp con biết tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa, chứ không phải vinh quang của con người. Lạy Chúa, xin cho con biết khi ngắm nhìn trời cao biển rộng và những trật tự lạ lùng trong vũ trụ, thì cho con nhận biết Chúa là đấng tạo thành và an bài mọi sự. Xin cho những người chưa nhận biết Chúa, cũng biết mở lòng ra mà đón nhận Chúa là Cha nhân từ hằng thương xót. Amen.